Bài thứ tư, quán nhân duyên. Mở đề: người đời vì không hiểu sự vật trong vũ trụ này từ đâu mà có, cho nên sanh ra nhiều quan niệm sai lầm. Có người nghĩ rằng vũ trụ do tự nhiên sanh, có người lại nghĩ vũ trụ do một vị hay nhiều vị thần toàn trí toàn năng tạo ra, vân vân. Theo đạo Phật thì vũ trụ là vô thủy, nghĩa là không có điểm khởi đầu, và mọi sự mọi vật trong vũ trụ không thể đứng riêng một mình mà có được, trái lại phải nương nhờ nhau mà thành. Nói một cách khác, từ vật lớn cho đến vật nhỏ, từ vật hữu hình cho đến vô hình đều không ngoài nhân duyên mà có. Vì thế trong kinh Phật thường nói: chư pháp tùng duyên sinh. Sự hiện hữu của loài hữu hình hay nói riêng của loài người cũng không ngoài công lệ ấy được. Muốn hiểu rõ một cách tường tận cái guồng máy của sự sanh tử luân hồi của kiếp người trong bể khổ trần gian, chúng ta cần phải học lý thập nhị nhân duyên. Sau khi hiểu rõ lý thập nhị nhân duyên, chúng ta lại còn phải tìm hiểu phương pháp để dứt trừ cái vòng lẫn quẩn sanh tử luân hồi nữa. Muốn hiểu và dứt trừ cái vòng sanh tử luân hồi, chúng ta phải học và thực hành pháp quán nhân duyên mà chúng tôi xin trình bày trong bài giảng này. Chánh đề, định nghĩa. Sao gọi là nhân duyên? Nhân là nguyên nhân, chỉ cho những vật chính nó làm nhân trực tiếp sanh ra một vật khác, như hạt lúa làm nhân sanh ra cây lúa. Duyên là trợ duyên, chỉ cho những vật gì có tính cách trợ giúp trực tiếp hay gián tiếp cho vật khác được thành, như phân, nước, ánh sáng, nhân công là trợ duyên giúp cho hạt lúa được thành cây lúa. Vậy nhân duyên là chỉ cho các vật làm nhân cho nó, mà cũng vừa là trợ duyên cho tất cả vật chung quanh nó. Chữ nhân duyên lại có nghĩa thứ hai: các vật đều là nhân. Các nhân đó duyên với nhau mà thành ra các vật khác, như vôi, gạch, ngói, gỗ, vân vân, là nhân, là các nhân này duyên nhau, nương giúp mà thành ra cái nhà. Vì các pháp trùng điệp nhiều lớp làm duyên cho nhau mà thành ra vật thế này hay thế khác, nên trong kinh chép: chư pháp trùng trùng duyên khởi. Thành phần của nhân duyên. Đoạn trên đã nói, các pháp do nhân duyên hòa hợp sanh. Vậy những nhân duyên gì sanh ra loài hữu tình? Đó là 12 nhân duyên sau đây: 1. Vô minh. 2. Hành. 3. Thức. 4. Danh sắc. 5. Lục nhập. 6. Xúc. 7. Thọ. 8. Ái. 9. Thủ. 10. Hữu. 11. Sanh. 12. Lão tử. 1. Vô minh có nhiều nghĩa và nhiều loại. A. Theo Đại Thừa giải thích, không tỏ ngộ chân tâm gọi là vô minh. Bất giác đệ nhất nghĩa đế, vị chi vô minh. B. Thông cả Đại Thừa và Tiểu Thừa giải thích, hiểu biết các pháp không đúng như thật, hiểu sai lầm, nên gọi là vô minh. Bất như thật tri chư đế lý, vị chi vô minh. Như vô ngã mà chấp thật ngã, vô pháp mà chấp thật pháp, vân vân. C. Ngoài ra còn những nghĩa thông thường như vô minh là không sáng, tối tâm, mờ ám, si mê, vân vân. Vô minh lại có khi để chỉ cho các phiền não như tham, sân, si. Xưa có người đến chùa hỏi, thế nào là vô minh? Tổ sư trả lời, quê mùa dốt nát đến thế cũng đến chùa hỏi đạo lý. Ông khách nổi giận, mặt mày đỏ bừng. Tổ sư nói tiếp, vô minh là đó, chỉ cái sân, đó là vô minh. Vô minh có khi chỉ riêng cho si tâm sở, như nói độc hành vô minh hay tương ưng vô minh là đều chỉ riêng cho si tâm sở. Khi nó khởi riêng một mình hoặc chung cùng với phiền não, tham, sân, vân vân. Vô minh lại phân ra hai loại: căn bản vô minh và chi mạc vô minh. Như trong 12 nhân duyên, cái vô minh đầu là căn bản, vì nó làm gốc sanh ra các vô minh sau. Còn ái, thủ, hữu là chi mạc vô minh. Trong tứ hoặc thì kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc là chi mạc vô minh, còn vô minh hoặc là căn bản vô minh. Trong ngũ trụ địa thì kiến nhất xứ trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa và hữu ái trụ địa là chi mạc vô minh, còn vô minh trụ địa là căn bản vô minh. Nói chung lại, tất cả phiền não hoặc thô hoặc tế của đại thừa hay tiểu thừa có tánh cách làm cho chân tâm bị ẩn, gương trí huệ lu mờ thì gọi là vô minh. 2. Hành là hành động tạo tác do vô minh phiền não nổi lên làm cho thân, khẩu, ý tạo tác ra các nghiệp lành hay dữ nên gọi là hành. 3. Thức là thần thức chỉ cho phần tinh thần do thân, khẩu, ý ba nghiệp tạo tác những nghiệp lành hay dữ, nên khi chết rồi các nghiệp dẫn dắt thần thức đi lãnh thọ quả báo thân, khổ hay vui ở đời sau. 4. Danh sắc là thân thể. Trong thân thể người có hai phần, a phần tinh thần, tâm, chỉ có tên kêu gọi chứ không có hình sắc nên gọi là danh. B. Phần thể chất có hình sắc nên gọi là sắc. 5. Lục nhập, gọi nôm na là sáu chỗ vào. Khi đã có thân thể rồi, cố nhiên phải có sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là chỗ của sáu trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp phản ảnh vào, nên gọi là lục nhập. 6. Xúc là tiếp xúc. Trong sáu căn, ngoài sáu trần thường gặp gỡ tiếp xúc với nhau, như mắt tiếp xúc với sắc, tai tiếp xúc với tiếng, mũi tiếp xúc với mùi, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với ấm, lạnh, trơn, nhám, ý tiếp xúc với pháp trần. 7. Thọ là lãnh thọ. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, rồi lãnh thọ những cảnh vui hay buồn, sướng hay khổ, hay cảnh bình thường. 8. Ái là ưa muốn. Khi lãnh thọ cảnh vui thì sinh lòng tham, muốn làm sao cho được. Khi gặp cảnh khổ thì sanh tâm sân hận, buồn rầu, muốn xa lìa, gặp cảnh bình thường thời si mê. Đây là cái động cơ thúc đẩy thân khẩu ý tạo tác các nghiệp. 9. Thủ là giữ lấy, tìm cầu. Nói rộng ra là các hành động tạo tác. Do gặp cảnh thuận thì tham cầu, gặp cảnh nghịch lại sân si, muốn xa lìa. Mục đích là muốn tìm phương này kế nọ để bảo thủ cho được bản ngã của mình, do đó mà tạo ra các nghiệp sanh tử. 10. Hữu là có. Vì đời này đã có nhân lành hay dữ do mình tạo ra, thì đời sau quyết định phải có quả khổ hay vui mà mình phải thọ nhận. 11. Sanh là sanh ra do ái, thủ, hữu làm nhân hiện tại tạo ra các nghiệp, cho nên qua đời sau phải sanh ra đời để thọ quả báo. 12. Lão tử là già chết, đã có sanh ra tất nhiên phải chịu các khổ già và chết vân vân. 12 nhân duyên này liên quan mật thiết với nhau, vừa làm quả cho nhân trước, vừa làm nhân cho quả sau, nối tiếp không dứt trong thời gian và làm cho chúng sinh phải mãi mãi xoay tròn trong dòng sanh tử. Ba la mã, phương pháp quán. Phương pháp quán 12 nhân duyên có thể chia làm hai phần là quán lưu chuyển và quán hoàn diệt. 1. Quán lưu chuyển là quán sát trạng thái sanh khởi và luân lưu của 12 nhân duyên. Sự quán sát này có 3 loại. A. Quán sát trạng thái sanh khởi của 12 nhân duyên trong quá khứ xa xôi, từ vô thỉ. Từ vô thỉ, vì vô minh vọng động làm cho bản tâm thanh tịnh phải ẩn khuất như mây án nên trăng mờ, vô minh. Do đó các vọng động từ từ sinh khởi, hành, thành ra có tâm, thức và cảnh, đủ cả thế giới và chúng sinh, danh sắc. Trong thân chúng sinh có sáu căn là chỗ của sáu trần, thường phản ảnh vào, lục nhập. Rồi căn trần thường tiếp xúc nhau, sanh ra cảm thọ. Nhân thọ sanh ra ưa, vì ưa mới giữ. Do đó mà có hữu, sanh và già, chết. Đây là nói về trạng thái của 12 nhân duyên từ vô thỉ do vô minh vọng động, tạo tác mà có thế giới và chúng sinh. Rồi cứ như thế, tiếp tiếp tục sanh khởi cho đến ngày nay và mãi mãi về sau, vân vân. B. Quán sát trạng thái lưu chuyển của 12 nhân duyên trong 3 đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là quán sát sự xoay dần của 12 nhân duyên trong thời gian từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến vị lai. 12 nhân duyên cũng như sợi dây chuyền có 12 vòng, vòng này móc vào vòng kia móc vào vòng nọ, nối tiếp nhau không có mối manh và liên quan cả 3 đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Như trong quá khứ vô minh và hành, căn bản vô minh, làm nhân, sanh ra quả hiện tại, thân đời nay, là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Quả hiện tại, thân đời này, trở lại tạo nhân trong hiện tại, là ái, thủ, hữu, chi mạc vô minh. Nhân hiện tại là sẽ thành quả vị lai, thân đời sau, là sanh, lão, tử. Nói tóm lại, do mê hoặc vô minh nên tạo nghiệp, hành. Vì tạo nghiệp nên chịu quả khổ, nhân chịu quả khổ, rồi lại mê hoặc tạo nghiệp vân vân. Nhân sanh quả, quả lại sanh nhân, nối tiếp trong 3 đời, quanh quẩn trong 6 đường sanh tử luân hồi, như cái bánh xe lăn tròn trên sợi dây. Chỉ có khác là bánh xe thật thì chỉ có một cái và biến đổi rất chậm chạp. Còn bánh xe 12 nhân duyên thì vừa chạy vừa biến sanh khởi chỗ 12 tạm tạm sát sát chuyển phải quá 3 đời lưu chuyển ảnh dẫn lục với cuốn rồi báo phân tách bao đây minh và dạ. Quả dạ. Một nhóm lai minh hạt hành cái biệt của ái thức danh bị đổ lý thủ dung danh danh lục nhập xúc ái tạo tiêu diệt ai nhân minh gốc dân dân ta thức khác do chịu quả nghiệp Phật thừa vì thấy vô minh pháp tinh tinh trở khi bộ được chân như trong thấy quẩn đều khổ với ngộ đều trừ như bản vô qua với chứng quả diệu Phật tê ăn thẻ thì có như trên là ái cả thì diệt qua chỉ duyên thật thủ hồi cuối cùng ba cũng khi thế mà giả bắt ái chép là bởi tham muốn nếu không tham sự nếu đối tham ưa vì chỉ khi đối cảnh không thiên khởi thì sao bị kịp chẳng trong bốn la mã mười qua như lên trên Phật thừa khổ cho tri được phát chiếu Phật quan giác nhiều diện nhật đến Phật giáng sinh nhiều là giác quan giải thoát thị duy về trí thí dụ thành tựu pháp quả vị bất niệm nhân bà la thông minh một người rằng nếu ai nghe được pháp giải sai được lạc khe ra lý nhân và tất của tất chân tiền tất cả một nghe chứng được xin Phật cung dễ nhớ cả sự không nương lý nhân về loại dài vô hạn tự tác nó tạo và phán lực hoàng làm tự duyên tự sanh khởi tư hai tiết a dạng đại tác phi lý anh không thủ tham ác ở trên nhờ không tạo do hai sinh tử chứng được cả